SBS Việt ngữ.
Dâng hết cho lần yêu cuối, rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, anh khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày thơ.
Đó là phần mở đầu của đêm ca nhạc live show Sài Gòn kỷ niệm của ca sĩ thích hát nhạc lính và nhạc bolero Nguyễn Tín, được tổ chức tại quán cà phê Casanova ở quận 3 Sài Gòn. Những người dự đêm ca nhạc như trong phần livestream cho thấy họ rất vui vẻ, rạng rỡ khi đến dự, như tất cả những người đi xem ca nhạc khác. Thế nhưng sau đó họ đã bị chặn, xét hỏi và một số người bị bắt đem đi, đánh đập tả tơi, như tường thuật của anh Nguyễn Lân Thắng, một khách tham dự đêm ca nhạc cho biết.
Sau đó thì khi họ chở đoàn tràng về thì giữa đường là họ lại lôi xuống, họ đánh tiếp lần nữa, và lần này thì họ dùng cái mũ bảo hiểm, họ quật túi bụi, thậm chí là nát cả cái mũ bảo hiểm đó luôn.
Anh Thắng không bị an ninh đánh, nhưng anh bị một cơn đánh khác còn tàn bạo hơn, dấy lên những nghi ngờ, những câu hỏi vì sao anh không bị đánh. Nếu ai đã theo dõi tình hình Việt Nam thì hẳn biết Nguyễn Lân Thắng là một trong những gương mặt đấu tranh ngay từ những đợt biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên nổ ra tại Hà Nội. Anh cũng là người có những livestream và những thước phim quý giá, quay những cảnh cá chết và nhà máy thép Formosa ngay thời điểm nổ ra thảm họa, khi mà chính quyền còn cố tình bưng bít. Tất cả những thứ đó anh tự mình làm từ chính công sức và tiền bạc, chỉ nhằm đem tới cho công chúng một bức tranh xác thực nhất, toàn cảnh nhất về thảm họa này. Thế nhưng điều đó chẳng làm cho anh miễn nhiễm khỏi những nghi kỵ như buổi tối mini show của Nguyễn Tín. Dù trước đó cả nửa tháng trời, gia đình anh bị quấy nhiễu bởi nhóm cờ đỏ và những người cụ thương binh trong sự làm ngơ của chính quyền.
Chào anh Lân Thắng.
Xin lỗi nhà cơm.
Dạ.
Lúc khác.
Chúng tôi không đánh anh đâu.
Không phải là cái chuyện đánh hay không, nhưng mà tôi không tiếp anh.
Tôi yêu cầu Nguyễn Lân Thắng đối mặt và xin lỗi người dân về hành vi xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xúc phạm Tổ quốc Việt Nam. Đả đảo Nguyễn Lân Thắng, đả đảo phản động! Đả đảo phản động! Đả đảo phản động! Đả đảo Nguyễn Lân
Thắng!
Và tôi xin tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đứng ở đây cho đến khi nào Nguyễn Lân Thắng có những phản hồi một cách hợp lý, và chúng tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi nào ông Nguyễn Lân Thắng xin lỗi toàn thể nhân dân cả nước, xin lỗi Tổ quốc Việt Nam và xin lỗi cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh về hành vi xúc phạm người khi so sánh người với một tên ăn cắp.
Và Nguyễn Lân Thắng không phải là người duy nhất lẻ loi trong màn đêm nghi kỵ này. Còn nhớ năm ngoái khi linh mục Nguyễn Duy Tân sang Úc theo lời mời của luật sư Trần Kiều Ngọc, trên các trang mạng xã hội cũng đã có không ít những câu hỏi rằng tại sao cha Tân có thể ra nước ngoài được mà không gặp khó khăn gì, trong khi ở trong nước, cha có những livestream và những phát biểu rất thẳng thắn về nhà cầm quyền. Phải chăng cha Tân đang cùng với luật sư Trần Kiều Ngọc, một người vào thời điểm đó cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về sự nghi kỵ cho đường lối hoạt động của cô, rằng cha Tân và Trần Kiều Ngọc đang muốn làm cầu nối giữa những người cộng sản bằng cách ngụy tạo ra những hoạt động của mình?
Cái sứ mệnh của tôi là linh mục thì tôi cũng trách nhiệm là vận đọc kinh lạy cha, là xây dựng cho nước cha chỉ đến, xây dựng cho nước tình yêu đấy. Thế thì tôi cũng nói chú trọng đến cái vấn đề phương pháp tìm sự đồng thuận, nghĩa là giúp cho cộng đồng người Việt mình đừng có chia rẽ nhau nữa, để bắt tay nhau xây dựng một đất nước mình có dân chủ nhân quyền.
Đạo diễn Trần Văn Thủy, tác giả của Hà Nội Trong Mắt Ai, Chuyện Tử Tế, trong cuốn sách Chuyện Nghề của Thủy, ông kể lại việc ông bị đầy ải như thế nào khi bộ phim này ra mắt, và để có thể đem cuốn phim tài liệu này dự liên hoan phim Leipzig ở Đông Đức vào cuối năm 1988, đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của các nhân viên lãnh sự quán Đông Đức vào thời điểm đó. Và trong thời gian mà có thể đem phim ra nước ngoài, cả hai vợ chồng đạo diễn Trần Văn Thủy đã từng phải leo qua mái nhà đi thủ tiêu tài liệu, băng hình và chạy đến nhà người chị ở Thái Hà để khỏi bị bắt. Ở trong nước là như vậy, thế nhưng khi ông được mời qua Mỹ để nói chuyện, thì ông vấp phải sự nghi ngờ rằng ông là người đội lốt để đi tuyên truyền cho chính quyền. Đạo diễn Trần Văn Thủy cũng nhắc tới trường hợp của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Gần như suốt cuộc đời của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là bị cầm tù, trong nước, ông bị nhà cầm quyền bắt tù vì đã có những vần thơ bất quốc. Đến khi ông được cho đi nước ngoài để sống lưu vong, thì ông lại bị chính đồng bào của mình ở xứ sở tự do cô lập vì cho rằng ông là người của nhà cầm quyền, rằng nhà cầm quyền cho ông đi để cài vào cộng đồng. Có thể nói ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện là người bị cầm tù từ thân xác đến tinh thần theo từng hoàn cảnh trong suốt cuộc đời của mình bởi chính đồng bào của mình. Và ông đã chết rất buồn, vẫn một mình, nơi xứ tự do Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, một gương mặt nghệ sĩ, dám lên tiếng nói về những điều mình nghĩ và nói vì những người đang bị hoang mang trước những nhiễu nhương của thời cuộc đã không ít lần vấp phải những nghi ngờ mỗi khi anh có dịp đi ra nước ngoài. Trong buổi trò chuyện nhỏ mới đây ở Melbourne, nhân chuyến viếng thăm Úc Châu với tư cách là giám khảo cuộc thi giọng ca vàng của Đài Tiếng Nước Tôi Úc Châu, nhạc sĩ Tuấn Khanh có cuộc nói chuyện khá thẳng thắn trước câu hỏi anh là ai, anh qua đây làm gì và anh đã làm cách nào để đối phó với nhà cầm quyền Việt Nam để không bị bắt mà vẫn có thể đi ra nước ngoài.
Để mà đối phó với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì không ai có đủ sức đối phó hết. Nếu như các vị không phải làm công dân nước ngoài, chỉ làm công dân ở trong Việt Nam là như con cáo nằm trên thớt vậy. Cho nên cái chuyện á, mà đối phó là gần như là không thể. Chỉ có cách là anh cố gắng lựa chọn cái cách thức của anh để làm sao anh giữ cái sự an toàn của mình ở mức độ tối thiểu nhất mà anh nghĩ rằng anh có thể giữ được nó lâu dài ở mức nào có thể.
Và những người lên tiếng mà chưa bị bắt, trong tay nhà cầm quyền họ là con cá nằm trên thớt. Như nhạc sĩ Tuấn Khanh nói, thì cái sự nghi ngờ của người ngoài đối với họ có thể xem như là con dao đã thay thế nhà cầm quyền để vô hiệu hóa họ mà không cần đến việc nhà cầm quyền bắt họ vào tù. Những người hoạt động mà chưa bị bắt, như nhạc sĩ Tuấn Khanh nói, trong sự tự do còn lại ít ỏi của mình, họ cố gắng hoạt động theo cách của họ nhiều nhất trước khi nhà cầm quyền bắt tù họ.
Như là cô Huỳnh Thục Vy, cô cũng là người tranh đấu. Nhưng mà cổ là người cuối cùng cho tới ngày hôm nay cũng mới bị bắt sáng ngày hôm qua. Thì có nghĩa rằng cổ cũng đã biết cách để làm thế nào để mà có thể giữ được cho cái công việc của mình cho tới tận giờ cuối cùng. Tức là set the bed for last, để làm sao để làm cái điều mà mình muốn cho nó tốt nhất. Còn cái chuyện á, mà ở trong xã hội Việt Nam á, cho tới giờ phút này đó, nó có hai cái khuynh hướng nó diễn ra. Kính thưa quý vị, là quý vị sẽ thấy rất là rõ nếu như để ý. Tức là tất cả những người tranh đấu, hay gọi là tranh đấu, xin lỗi, chúng ta không dám nhận là người tranh đấu. Tức là chỉ là người lên tiếng kiểu bình thường và cảm thấy là cái gì cần phải nói thì nói thôi. Chứ chưa bao giờ được thành lập nhà tranh đấu cả. Bởi vì một nhà tranh đấu là họ phải thực sự và dũng cảm hơn, và mạnh mẽ hơn, thậm chí là còn phải đi con đường dài lý tưởng hơn chúng ta rất nhiều. Thì tất cả những người tranh đấu đó, hiện nay mà chúng ta nếu thấy mà họ cầm tù, họ bị cầm tù, mà họ bị gặp khó khăn là phần lớn là họ có tổ chức. Ví dụ như từ đầu năm đến đây, tổ chức mà bị bắt bớ nhiều nhất là tổ chức của Hội Dân Chủ của Nguyễn Văn Đài. Kế đến, tổ chức mà gần như bị dẹp tan đó là tổ chức phong trào lao động Việt của chị Võ Thị Minh Hạnh. Và bây giờ đó, mình sẽ nhìn thấy là rất là nhiều người có tổ chức khác. Và ví dụ như chị Huỳnh Thục Vy là của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Mẹ Nắm là của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Tất cả những người của các tổ chức bị coi là những thành phần nguy hiểm khi họ tổ chức cái đường dây của họ ngày càng rộng lớn hơn. Còn những người ở đứng ở vị trí á, là họ là một mình, họ không tổ chức và dừng ở mức là chỉ là người phê phán chứ không phải là người tranh đấu, thì những người đó đó là nó sẽ nằm trong những cái vấn đề của nhà nước đối phó vào từng thời kỳ. Ví dụ những người có thể giống như là tiến sĩ Nguyễn Quang Ngàn, ông không có một tổ chức nào hết, do đó ông vẫn đi nước ngoài, ông vẫn thuyết trình và ông về, ông vẫn bị gặp những khó khăn của mình. Thí dụ như trường hợp của vừa rồi là linh mục Nguyễn Duy Tân chẳng hạn, ông không có một tổ chức nào hết, ông vẫn đi nước ngoài, ông đi về, và khi nào cảm thấy ông có vấn đề gây hại thì ông sẽ bị bắt đầu đưa vào cái chương trình để bắt đầu cầm giữ ông. Và lúc này thì linh mục Nguyễn Duy Tân đi tới đây cũng đã bị hỏi câu đó đó, câu hỏi rằng anh tới đây làm gì và tại sao những người bị bắt bớ rồi xong không được rồi, tại sao rồi ngày tới đây được. Và thậm chí tôi cũng đã đọc trên Facebook được những cái lời bình luận hết sức là thô bỉ về lĩnh vực Nguyễn Duy Tân, là không có thể là lĩnh vực cài hay là ông là của người cộng sản vân vân. Xin lỗi, cái đó, những cái điều đó chúng ta không có chia sẻ được với nhau là rất đơn giản, bởi đó là ngăn cách bởi sự sợ hãi.
Những người yêu nước ở trong nước, những người dám lên tiếng và dám đấu tranh và chưa bị bắt, họ là những người đứng giữa hai làn đạn. Và điều gì để họ phải chịu đựng như vậy? Phạm Đoan Trang, cô đã bị đánh què chân, mang thương tật và suốt đời phải đi đứng khó khăn chỉ vì biểu tình chống Trung Quốc vào năm 2011. bị săn đuổi và bị vây bắt vì ra cuốn sách Chính trị bình dân vào năm 2018. Thế nhưng, tuyên bố của cô vẫn là sẽ chiến đấu đến cùng vì một đất nước Việt Nam không cộng sản. Trong cuộc vây bắt tại buổi ca nhạc Nguyễn Tín, cô là người bị đánh đập nặng nề nhất dẫn đến nhập viện. Mục đích đánh đập này tập trung vào Đoan Trang, cũng như việc trước đó cô Đỗ Thị Minh Hạnh, chủ tịch phong trào lao động Việt, bị tấn công ở nhà riêng tại Lâm Đồng. Theo như Minh Hạnh nói, nhà cầm quyền muốn những gương mặt đấu tranh này đi khỏi nước Việt Nam.
Có một điều mà tôi không hiểu được rằng là nếu mà họ khủng bố để cho tôi đi, nhưng mà về phương diện khác thì họ lại không để cho tôi có cơ hội để rời khỏi thị trấn Di Linh để đi khám chữa bệnh.
Liệu nếu họ ra đi, họ có là người của cộng đồng người Việt tự do tị nạn cộng sản không? Chính quyền biết rõ ai thì cần bắt bỏ tù và rồi cũng tống đi, như trường hợp của blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, luật sư Cừu Huy Hà Vũ, luật sư Nguyễn Văn Đài. Hoặc nếu không bắt thì trục xuất thẳng như giáo sư Phạm Minh Hoàng, thì những người còn lại, chính quyền biết ai họ nên để ở ngoài. Việc chính quyền để cho nạn nhân ở bên ngoài, trong sự vây hãm của muôn vàn khó khăn do chính họ gây ra, và trong chính sự sợ hãi, nghi ngờ mà chính quyền có đầy đủ phương tiện để dăng ra cho người Việt tự quay lấy nhau, cũng là một cách để nhà cầm quyền triệt tiêu sức mạnh của người Việt và triệt tiêu lực lượng đối kháng.
Khi chúng ta sợ hãi, người ta có thể luôn luôn nhìn thấy tất cả những điều khác nghi kỵ. Và cái sự sợ hãi có thể đem lại sự thấp hèn của bản thân mình. Cho nên khi người ta có thể nhìn thấy người khác, là người ta cảm thấy lo sợ cho bản thân mình, trong khi người khác thì không lo sợ. Bởi vì chúng ta phải nhớ rằng là không bao lâu trước đây đó, và cũng thời điểm năm 2004, khi mà anh Nguyễn Văn Đài bắt đầu những cuộc đấu tranh lãnh, trở thành một người lên tiếng cùng với chị Lê Thị Công Nhân, trong chuyến đi Mỹ, chúng ta đã gặp một trong những cái người bây giờ là người đang vận động rất nhiều cho anh Đài, với anh Đài khỏi tù. Thì hỏi chúng ta một câu rằng là Nguyễn Văn Đài có phải là chim mồi cộng sản không? Và thật đó là một câu hỏi xúc phạm và ngu xuẩn, là bởi vì chúng ta không ở trong cái hoàn cảnh đó và chúng ta không hiểu được những người đó đang sống và chịu những khổ ải như thế nào. Và người ta nói rằng câu này, và người ta nói một câu thế này, chúng ta hỏi là tại sao anh lại nghĩ như vậy? Thì mới nói rằng là bởi vì tôi biết là không ai dám chống cộng sản nữa. Tôi đã từng chống cộng sản và tôi biết không ai dám lên tiếng chống cộng sản như vậy trong nước hết. Do đó chỉ có thể là chim mồi thôi. Và sau đó không bao lâu thì anh Nguyễn Văn Đài bị tù 4 năm. Chị Lê Thị Công Nhân bị tù 4 năm rưỡi. Thế thưa quý vị, tất cả những cái đó không phải người ta lấy cái tù đầy của người ta để ta chứng minh. Mà lúc người ta còn đang ở tự do và người ta đang cố gắng làm tất cả những gì người ta đang làm được. Đó là nỗ lực cuối cùng của một con người tự do và không sợ hãi. Và kêu gọi sự sống, kêu gọi sự không sợ hãi của quý vị để lấp đầy những khoảng trống sợ hãi và nghi kỵ đó, để nối kết người Việt với nhau để đi tìm nước Việt Nam tự do.
Nguyễn Lân Thắng, sau cuộc vây ráp bắt bớ của lực lượng an ninh vào đêm ca nhạc tối ngày 15 tháng 8 của Nguyễn Tín mới đây, việc những nhà hoạt động bị bắt bớ, bị đánh đập mà không bỏ cuộc cũng là một cách để đánh thức những người khác về hiện tình đất nước.
Trong thời gian gần đây là có những các cái lời kêu gọi biểu tình ngày 2/9, mà cái lời kêu gọi này thì nó lại xuất phát từ những cái nhân vật mà theo như tôi được biết ấy, là thứ nhất là những cái nick ảo, và thứ hai là nick của những cái người mà đang hành ngoại. Không có một bất cứ một cái gọi là một cái thiệt hại nào nếu như có cái chuyện đánh đập, có cái chuyện bắt bớ xảy ra. Nhưng mà đây là một cái nhóm rất là nguy hiểm, tức là họ liên tục họ live stream, họ viết bài, họ kêu gọi, họ kêu gọi như thánh như tướng ấy. Nhưng mà thực chất rằng là nếu như có bất cứ một cái sự vụ gì, ngay như ví dụ chẳng hạn những chuyện tối hôm qua chẳng hạn, thì họ không bao giờ họ chịu bất cứ một cái thiệt hại thực tế nào. Đó là một cái điều mà tôi muốn nói là rất là buồn, là tôi cũng hiểu cái mong mỏi, cái mong muốn của những cái người mà khi họ thực hiện những cái việc đó là họ cũng mong muốn cho đất nước mau chóng thay đổi, đất nước mau chóng có dân chủ tự do. Thế nhưng mà cái cách thức, cái phương pháp của những cái người đó thì họ đang gây ra một cái sự phiền toái và gây ra một cái sự nhiễu loạn vô cùng lớn. Và chính những cái người như chúng tôi là những người ở trong nước ấy, là chịu ảnh hưởng rất là lớn, kể cả cái chuyện là bị theo dõi, bị thẩm vấn, bị đánh đập hay là bị đến nhà phá rối rất là nặng trong cái thời gian vừa rồi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái phía mà bên an ninh ấy, thì họ họ có thể họ biết rằng là đúng là những cái lời kêu gọi thì không xuất phát từ những cái người ở đây, nhưng mà đấy là một cái cớ rất là tốt để họ có thể tìm mọi cách, họ dùng cái cớ đó họ họ quấy nhiễu chúng tôi, họ tìm cách để gia tăng cái sự đàn áp những cái người đấu tranh trong nước. Và cái việc mà cái đất nước này nó có thay đổi hay không, nó có chuyển đổi hay không thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái chuyện là cái sự thay đổi nhận thức, nhưng mà phải có những các cái hành động khôn ngoan, khéo léo và nó cần phải có thời gian.
Đạo diễn Trần Văn Thủy ở tuổi 76 nhìn lại tất cả những gì ông đã trải qua khi được hỏi về tính dân tộc của người Việt. Ông nói ai cũng yêu nước và vì yêu nước, yêu nhà, người Việt sẽ nhìn thấy mặt trái, mặt tốt của dân tộc mình để cùng nhau đi đến.
Dân tộc nào cũng thế thôi, cũng có cái mặt phải và mặt trái, cũng mặt tốt và mặt xấu. Người Việt mình thì phải nói là cũng có những cái mặt truyền thống rất là tốt đẹp. Bởi vậy dân tộc Việt của chúng ta mới tồn tại và mới có một cái thế đứng như ngày nay chứ. Thế nhưng mà chỉ có một cái điều là nếu mà đặt vào cái địa vị anh yêu dân tộc anh như anh yêu gia đình của anh, thì khi anh yêu gia đình của anh thì anh phải tìm thấy cái mặt chưa tốt, chưa phải, chưa hay để anh chấn chỉnh cái gia đình của anh. Thì cũng như thế trong một cái xã hội, nếu mà anh yêu thực sự cái đất nước anh thì anh phải biết mặt trái. Mà cái điều này chẳng có cái gì mới cả.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, để trả lời câu hỏi anh là ai, anh tới đây làm gì, anh có đáng tin cậy hay không đối với cộng đồng, anh nói yêu thương hay ghét bỏ cũng là một năng lượng. Và những người Việt hãy dùng năng lượng đó để đem lại tự do, dân chủ cho đất nước, cho dân tộc mình, thay vì một sự sợ hãi và nghi kỵ lẫn nhau.
Để tin một ai đó, chúng ta cũng dễ bị thất vọng lắm. Khi mà một ngày nào đó cái người đó có thể làm chúng ta một bất kỳ một điều đó, một thông tin nhiễu hay một điều đó là chúng ta cảm thấy lo lắng và thất vọng. Đừng tin gì cả. Bởi vì tất cả những sự yêu thương của Tuấn Anh cũng vậy, hay tất cả cũng vậy. Đức Thầy La Lạt Ma có nói một câu rằng yêu thương của quý vị cũng đem lại năng lượng khổng lồ, nhưng ngay cả sự tức giận và thậm chí ghét bỏ của quý vị cũng đem lại năng lượng cũng không kém. Quý vị cứ ghét bỏ cũng được, đừng yêu thương, thậm chí nghi kỵ cũng được, và dồn hết tất cả những cái năng lượng đó để dành cho cuộc đấu tranh chung cho đất nước Việt Nam, chứ đừng quan tâm đến Tuấn Anh nhân vật nhỏ mọn để làm gì. Đang chịu tù đầy hay tất cả những chuyện đang chịu vấn nạn để có thể cùng nhau và đòi hỏi nhà nước phải sự thay đổi và đi đến chế độ mới và phải có đủ công bằng, văn minh, dân quyền và dân chủ. Như vậy thôi. Dạ, kính thưa quý vị.
Cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.